Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn từ xin kính chúc quý vị có được một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, mỗi người trong chúng ta có những suy nghĩ và cảm thụ thế giới quanh mình khác nhau. Cùng một bài hát nhưng người nghe cảm thấy hay, người bảo không hay. Cùng một bức tranh, người khen đẹp, người bảo không đẹp. Cùng món ăn, người nói ngon, người lại bảo không ngon. Đây đều là do sự cảm thụ của mỗi người. Tuy nhiên, một bài nhạc người bình thường cảm thụ sẽ không sâu sắc bằng nhạc sĩ. Một bức tranh người xem sẽ không sâu sắc bằng người họa sĩ. Một món ăn người bình thường thưởng thức có lẽ không bằng người nấu ăn chuyên nghiệp. Có một lần chúng tôi đi vào phòng triển lãm xem những bức tranh, nhìn thấy những bức tranh rất đẹp, rất ưng ý. Thế nhưng những bức tranh đó lại không có giải. Ngược lại, những bức tranh mình nhìn không hiểu, không biết cái gì hết, nhưng nó lại đoạt giải cao. Vậy, một bức tranh, một bài nhạc, một bài văn, vân vân, tùy theo cảm thụ của mỗi người và đánh giá khác nhau. Cho nên cũng cùng một vấn đề mà người thường nghĩ khác, bậc có trí tuệ thì nghĩ khác. Trong kinh Tăng Chi Bộ 2 có chép: một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có nóc nhỏ. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 người Lichavi đang ngồi tụ họp tại đền Sarandala, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của nữ báu khó tìm được ở đời. Và sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời. Rồi các người Lichavi đặt một người ở trên đường và nói: này bạn, khi nào bạn thấy Thế Tôn đi đến, hãy bảo cho chúng tôi biết. Người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền đi đến các người Lichavi và nói: thưa quý vị, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã đến, nay quý vị hãy làm những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi các người Lichavi ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, các người Lichavi ấy bạch Đức Thế Tôn: lành thay bạch Đức Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến đền Sarandada vì lòng thương tưởng chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến đền Sarandada. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Thế Tôn nói với các người Lichchavi: Này các Lichchavi, hôm nay các ông ngồi tụ họp nói đến vấn đề gì, và vấn đề gì giữa các ông đã bị gián đoạn? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con đang ngồi tụ họp, vấn đề này được khởi lên, sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời, và thế nào là năm? Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của nữ báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời, sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời. Đối với các ông người Lichchavi, vì đang thiên nặng về dục, cuộc nói chuyện y cứ trên dục được khởi lên. Này các Lichchavi, sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời, và thế nào là năm? Sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng, giác khó tìm được ở đời. Hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được lời thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người biết ơn và nhớ ơn khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này, này các Lichchavi, khó tìm được ở đời. Qua bài kinh Tăng Chi Bộ, chúng ta thấy một hôm những người Lichchavi hội họp lại với nhau, và họ nói về năm thứ châu báu khó tìm được ở đời. Thì đối với họ, năm thứ báu là gì? Thứ nhất là sự hiện hữu của voi báu. Thứ hai là sự hiện hữu của ngựa báu. Thứ ba là sự hiện hữu của ngọc báu. Thứ tư là sự hiện hữu của nữ báu. Thứ năm, sự hiện hữu của cư sĩ báu. Rồi những người Lichchavi này mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng, đối với các ông là những người còn tham dục, cho nên mới nói năm thứ đó là năm thứ báu. Còn đối với Thế Tôn, năm thứ báu đó là gì? Thứ nhất là sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khó tìm được ở đời. Thứ hai, hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ ba, người hiểu được lời thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ tư, người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ năm là người biết ơn và nhớ ơn khó tìm được ở đời. Như vậy, qua bài kinh này chúng ta thấy cũng nói về năm cái thứ báu. Thế nhưng người Lichchavi thì họ lại đưa ra năm thứ báu nặng về vật dục thế gian. Còn Đức Phật cũng đưa ra năm thứ báu, mà năm thứ báu đó nói về những bậc đã giác ngộ, nói về những người có khả năng giảng được pháp và luật, những người có khả năng hiểu được, những người có khả năng thực hành được lời Phật dạy, và cuối cùng là người nhớ ơn và biết ơn. Đó là năm thứ báu. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tuần tự để tìm hiểu tại sao mà người Lichchavi này lại chú trọng đến năm thứ báu đó. Theo như trong kinh Trung A Hàm thì con voi báu này màu trắng toát, có bảy chi rắn chắc. Buổi sáng có khả năng đi cùng khắp cõi đất cho đến đại hải, rồi tức tốc trở lại chỗ xuất phát. Như vậy nói về con voi báu, ngoài một con voi giỏi, con voi thuần, thì trước hết là con voi đó biết nghe. Nghĩa là khi cái người này đó, cái người huấn luyện voi đó nói thì con voi nó biết nghe, rồi thực hành theo lời của cái người huấn luyện voi. Thứ hai là con voi biết sát, có nghĩa là nó có khả năng khi ra trận giết được những kẻ thù, những địch thủ của nó. Thứ ba là biết phòng hộ, có nghĩa là khi ra chiến trường, con voi này nó biết phòng hộ cái thân của nó để tránh làn tên mũi đạn. Thứ tư, biết kham nhẫn, nghĩa là nó chịu đựng được những tiếng hét, tiếng la, hoặc là những đánh đập, những vết thương để nó tiến tới. Thứ năm là nó biết đi đến, có nghĩa là chủ sai nó tới là nó cứ đi tới. Đó là con voi thuần. Mà ở đây thì đặc biệt con voi báu, voi báu có màu trắng toát, có bảy chi rắn chắc. Bảy chi rắn chắc thì thường chúng ta có cái tứ chi thôi, nhưng mà con voi nó có bảy chi, thì gồm có bốn chân, cái đầu, đuôi và bộ phận sinh dục, đó gọi là bảy chi. Và điều đặc biệt của con voi báu này là buổi sáng có khả năng đi cùng khắp cõi đất cho đến đại hải, rồi tức tốc trở lại chỗ xuất phát. Đây là điều đặc biệt của con voi báu. Con voi thường chúng ta làm gì có khả năng đi hết mặt đất này, thì đại hải rồi trở lại, thì chỉ có con voi báu này mới có khả năng như vậy. Nhờ nó có khả năng như vậy nên nó gọi là voi báu. Thứ hai là ngựa báu. Ngựa báu có sắc xanh mướt, đầu đen như quả. Vì lông làm cho ngựa oai vệ nên gọi là Mao Mã Vương. Từ sáng sớm có thể chạy khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi tức tốc trở lại chỗ xuất phát. Như vậy một con ngựa mà thuần chủng đó thì phải có bốn thứ. Một là sắc đẹp, hai là sức mạnh, ba là tốc lực, bốn là cân đối. Một con ngựa đó thì ít ra nó phải có cái bề ngoài hình dáng, màu sắc đẹp. Thứ hai là có sức mạnh, khỏe. Thứ ba là tốc lực, có khả năng chạy nhanh, vượt thắng mọi con ngựa khác. Thứ tư là cân đối. Một con ngựa muốn đẹp là con ngựa đó có cân đối. Cũng giống như con người của mình đó. Nói rằng một hoa hậu, hoa hậu thì họ phải có một cái thân hình cân đối, chứ không phải là nói có cái mặt đẹp thôi. Nếu mà mặt đẹp mà lùn thì cũng không đẹp. Mặt đẹp mà cao quá thì cũng không đẹp. Mà gương mặt đẹp mà mập quá thì cũng không đẹp. Hay là ốm quá cũng không đẹp. Cho nên nó đòi hỏi đẹp thì còn có sự cân đối nữa. Con ngựa đó ngoài sắc đẹp, sức mạnh, tốc lực, cân đối ra, ở đây con ngựa báu nó có màu sắc xanh mướt, đầu đen như quạt. Vì lông làm cho ngựa oai vệ nên gọi là Mao Mã Vương. Từ sáng sớm có thể chạy khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi tức tốc trở lại cho xuất phát. Đấy, báu ở chỗ đó đó, có nghĩa là nó cũng như con voi, có nghĩa là chạy khắp mặt đất này rồi trở lại trong tích tắc. Thì đó là con ngựa báu. Thứ ba là ngọc báu. Ngọc báu ấy trong suốt tự nhiên, không do ai tạo, tám cạnh không bẩn, được mài rất đẹp, được sâu qua bằng sợi dây ngũ sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Ánh sáng của ngọc báu đặt trên cao có thể soi sáng một vùng rộng lớn. Nói về ngọc thì có lẽ quý vị biết rồi, là những thứ báu, là loại đá quý. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, cái ngọc báu này khi đưa lên trên cao đó, nó có thể chiếu sáng cả một vùng rất là rộng lớn. Từ chỗ đó cho nên ta gọi là ngọc báu, nó hơn các cái ngọc khác là ở chỗ đó. Còn chúng ta cũng thấy ngọc báu rất là nhiều, nhưng mà nó không có khả năng phát sáng như vậy. Thứ tư là nữ báu, có thân thể trong trắng, tinh khiết, nõn nà, sắc đẹp hơn người, không thua tiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng cảm thấy khoan khoái, miệng tỏa mùi hương sen xanh thơm phức, các lỗ chân lông trên thân toát mùi hương chiên đàn. Về mùa đông thì thân ấm áp, về mùa hạ thì thân mát mẻ, nói năng hòa nhã, làm việc nhanh chóng, thông minh, trí huệ, hoan hỷ làm việc lành. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây mô tả nữ báu là người có cái thân thể đẹp, rồi toát ra những cái mùi hương thơm ở các lỗ chân lông, lời nói thì hòa nhã, việc làm thì nhanh nhẹn, thông minh, trí tuệ. Thực ra trong kinh Tương Ưng Bộ thì nói rằng người phụ nữ có 5 đặc điểm để nổi bật. Đó là gì? 1 có sắc đẹp, 2 là có tài sản, 3 là có giới hạnh, 4 là siêng năng, 5 là có khả năng sinh con. Thế nhưng ở trong đây nữ báu thì chỉ nói đến cái vấn đề đẹp, rồi nói năng hòa nhã, thông minh, thiếu một phần mà quan trọng đó là gì? Đó là giới hạnh. Giới hạnh đó mới là cái quan trọng. Chứ còn cái bề ngoài, cái sắc đẹp thì xin thưa quý vị, cái điều đó nếu mà mình đẹp mà mình giữ như la sát thì chắc cũng chẳng có ai mà quý mến, không ai mà dám đến gần. Thứ năm là cư sĩ báu. Cư sĩ báu ấy giàu có cùng tột, của cải vô lượng, có nhiều súc vật chăn nuôi, phong hồ thuộc ấp đầy đủ mọi thứ, có phước báo nên được thiên nhãn, thấy các kho báu có hay không đều thấy rõ, thấy có người thủ hộ hay không người thủ hộ, kho vàng kho bạc do người tạo hay không do người tạo đều thấy rõ cả. Vậy thì trong phần này nói cư sĩ báu là người gì? Giàu có phước báo. Nhờ cái phước báo đó mà họ có được thần thông, có nghĩa là nhìn thấy được ở đâu có kho báu, họ biết hết. Rồi biết những cái kho báu đó là do người tạo hay là do thiên nhiên tạo. Còn chúng ta cư sĩ báu, hay nói là một cư sĩ chân chánh, thì Đức Phật dạy nó có 5 thứ: tính, văn, giới, thí và tuệ. Tính có nghĩa là niềm tin đối với Tam Bảo. Giới có nghĩa là mình phải giữ được 5 giới đầy đủ. Văn là nghe, là học. Thí là bố thí. Tuệ là có cái trí tuệ sáng suốt. Một người Phật tử chân chính có đủ 5 thứ này: tính, giới, văn, thí và tuệ. Thế nhưng đối với những người Lích Cha Vi này thì cư sĩ báu là người giàu có, của cải nhiều, có khả năng nhìn thấy được những kho tàng, những đồ vật quý chôn ở dưới lòng đất. Thế đó gọi là cư sĩ báu. Vậy thì người Lích Cha Vi đó, họ căn cứ vào 5 cái thứ báu này cho rằng khó tìm được ở đời. Thì lúc đó Đức Phật mới nói không phải. 5 thứ báu đó là gì? 1 là sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Ở đây chúng ta phải hiểu chữ Như Lai, A-la-hán và chánh đẳng giác. Như Lai là nương theo thật tánh chân như mà đến và thành chính giác. Và Như Lai là một trong 10 hiệu của Đức Phật. Hàng ngày, mỗi lần chúng ta đọc kinh hoặc là mỗi kỳ sám hối, quý vị thường nghe xưng tán danh hiệu của Đức Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Phúc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 đức hiệu của Phật. Như vậy thì ở đây nói về Như Lai chỉ cho Đức Phật. Bậc A-La-Hán, A-La-Hán là một quả cao nhất của thanh văn. Thế nhưng A-La-Hán cũng chỉ cho Đức Phật. Vì sao như vậy? Vì trong cái từ A-La-Hán này có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sát tặc, nghĩa thứ hai là bất sinh, nghĩa thứ ba là ứng cúng. Như vậy thì trong 10 hiệu của Đức Phật, quý vị nhớ lại coi, thứ nhất là gì? Như Lai. Thứ hai là gì? Ứng cúng. Đó. Vậy thì chữ A-La-Hán này nếu mà dịch ra nghĩa thì nó có 3 nghĩa là sát tặc, là giết tất cả các cái vật phiền não, cái người đã đoạn tận hết tất cả phiền não rồi. Bất sinh là người không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Ứng cúng là được trời người cung kính cúng dường. Vậy thì chữ A-La-Hán này cũng có nghĩa là ứng cúng. Mà ứng cúng là một trong 10 đức hiệu của Phật. Cho nên chữ Như Lai cũng là Phật, ứng cúng hay là A-La-Hán cũng là Phật. Thứ ba là chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác còn được gọi là chánh biến tri. Chánh biến tri là gì? Là hiểu biết đúng khắp tất cả các pháp. Như vậy thì chánh biến tri này cũng là một trong 10 hiệu của Phật. Như Lai, ứng cúng là gì? Chánh biến tri, thấy chưa? Như vậy câu đầu sự hiện hữu của Như Lai, A-La-Hán, chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. 3 chữ này đều nói về Đức Phật cả. Vậy thì qua đây chúng ta thấy sự ra đời của Đức Phật rất là hy hữu. Từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành tựu Phật quả cho đến nay, chúng ta chưa thấy có một vị Phật nào ra đời thứ hai. Đã hơn 2.500 năm rồi. Như vậy đủ chứng tỏ rằng sự hiện hữu của Đức Phật rất là khó tìm ở đời này. Vì sao như vậy? Vì để thành tựu được Phật quả, mỗi người chúng ta phải trải qua rất là nhiều kiếp tu hành, đầy đủ hết tất cả phước đức và trí tuệ. Một vị Phật đòi hỏi có đủ phước và trí, phước đức và trí tuệ. Mà muốn có được phước đức và trí tuệ thì chúng ta phải tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trải qua vô lượng kiếp, chúng ta phải tu 6 pháp này, thực hành Bồ Tát hạnh. Khi nhân duyên đầy đủ, phước đức trí tuệ đầy đủ thì chúng ta mới thành tựu được Phật quả. Do vậy, sự có mặt của một vị Phật ở trên thế gian này rất là hy hữu, rất là khó tìm. Mặc dù Đức Phật vẫn thường nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người có đầy đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Giác là Phật, mê là ma. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Hôm qua là chúng sanh, hôm nay có thể là Phật. Đó là những lời Ngài khuyến khích động viên cho chúng ta, ma với Phật nó ở cái chỗ mê và giác thôi. Thế nhưng mà chỉ có cái chữ mê với chữ giác thôi mà nó cắt cái hàng trùng, hàng biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp để được cái chữ giác đó. Chúng ta cũng có giác, nhưng mà giác thì có một chút mà rồi lại mê. Còn Đức Phật á, là một bậc đại giác, là ngài giác hoài, ngài không có bị mê nữa. Còn mình á, thì á, lúc này nói thì nghe thì hay đó, cũng giác được một chút, nhưng mà lát ra kia quên rồi. Cho nên á, là chúng ta gọi là tiểu giác, còn Đức Phật là đại giác. Mà chừng nào mà thành Phật thì mới gọi là đại giác được. Vấn đề Đức Phật khi xuất hiện ở trên thế gian này là một điều rất là hy hữu và khó tìm được ở đời. Kinh Tăng Chi Bộ kể có một anh Bà La Môn, mà chúng ta thì có thể đặt anh Bà La Môn đó tên A, thì gặp một cái anh Bà La Môn tên B. Thì anh Bà La Môn A mới hỏi anh Bà La Môn B là anh đến đây từ đâu và sao đến sớm thế. Anh Bà La Môn B trả lời nói: tôi mới vừa ở chỗ Đức Phật trở về. Anh Bà La Môn A mới hỏi: Đức Phật có phải là bậc có trí tuệ, là người hiền trí hay không? Anh Bà La Môn B mới trả lời: tôi thực ra không đủ khả năng để nhận biết, chỉ có những bậc như ngài mới có thể nhận biết được là Đức Phật có phải là bậc trí tuệ, bậc hiền trí hay không thôi. Khi nghe anh B nói vậy, anh A rất là cảm kích. Anh A nói: tại sao mà anh lại nói được như thế? Khi anh gặp Phật thì Đức Phật đã nói những điều gì? Sau đó cái anh B hết sức là tán thán trí tuệ của Đức Phật, và anh đã tường thuật lại những gì mà anh ta được nghe Đức Phật nói cho anh Bà La Môn A này nghe. Và cuối cùng anh Bà La Môn B này nói một câu, cũng ví như là một người đã ăn một cái món ăn rất là ngon, gọi là thượng vị rồi, thì những cái món ăn khác là bình thường. Ông nói cũng như thế, khi đã nghe những lời Đức Phật thuyết pháp rồi thì đối với những tư tưởng, những lời khác thì không có giá trị, không có sánh bằng được. Khi nghe như vậy, anh Bà La Môn A rất là hoan hỷ và quỳ xuống hướng về phía tinh xá của Đức Phật, và anh ta thốt lên, chúng tôi đọc nguyên cái câu văn nè: thật vi diệu thay tôn giả Phi Ni Gia Ni, thưa tôn giả, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Rồi ông ta xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mặc dù không có Phật, không có chư Tăng ở đó, nhưng mà ông ta hướng vọng về Đức Phật. Ông ta nói câu này xong, ông ta xin được quy y. Thì chúng ta thấy Đức Phật ra đời với mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật ra đời cũng giống như là một mặt trời để phá tan cái bóng tối vô minh. Đức Phật hiện thân của chân lý là sự thật. Ngài đem đến tất cả những gì sự thật trên cuộc đời này để cho chúng ta biết sự thật. Đây là khổ, đây là vô thường, đây là vô ngã, đây là không. Lâu nay chúng ta bị vô minh che lấp, mình cứ nhận thế gian là thường, thân người là thật, khổ mình cho là vui. Rồi chúng ta không biết được nhân quả tội phúc. Ngày hôm nay Đức Phật xuất hiện ra là chỉ cho ta thấy rõ được sự thật của cuộc đời này. Cho nên sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Thứ hai, Hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ hai là cái người mà có khả năng nói được Phật pháp, nói được giới luật mà Đức Phật đã tuyên thuyết, rất là khó tìm được ở đời. Một người muốn giảng thuyết được thì phải quảng học, đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Quảng học có nghĩa là học rộng, đa văn là nghe nhiều. Quảng học đa văn thì mới tăng trưởng trí tuệ, cái trí của mình nó mới hiểu biết rộng ra. Thành tựu được biện tài là mình mới có cái khả năng thuyết phục được người khác. Và trong đó chúng ta cần phải nhớ nữa, đó là tổng trì. Nếu chúng ta có quảng học đa văn nhưng mà thiếu cái tổng trì thì cũng rất mà khó có thể lưu lại được. Tổng trì là gì? Là thâu tóm giữ gìn, là sức niệm có công năng tổng nhiếp ghi nhớ vô lượng Phật pháp không cho quên mất. Nếu chúng ta nghe tai này nó qua tai kia thì làm sao có thể nhớ mà cũng có thể nói lại cho được người khác. Và kế nữa là phải nhạo thuyết. Nhạo có nghĩa là ưa thuyết là nói, có nghĩa là mình ưa thuyết pháp và thuyết pháp thuận theo sự ưa muốn của chúng sanh. Nhờ ưa thuyết nên mình mới tìm hiểu, mới học thuộc ghi nhớ. Thí dụ như bây giờ quý vị đi nghe pháp để nghe thì khác. Nếu quý vị nghe pháp để nhớ, để nói lại cho người khác lại là khác nữa. Khi quý vị đã nghĩ rằng mình nghe hôm nay để mình sẽ nói lại cho người khác, quý vị sẽ chăm chú hơn, cố gắng ghi nhớ, cố gắng học thuộc, cố gắng tìm hiểu để mình có thể nói được cho người khác. Cho nên ngoài việc quảng học đa văn, còn phải tổng trì là phải ghi nhớ được. Ngoài việc ghi nhớ đó, chúng ta còn phải có cái tâm ưa. Ưa nói có nghĩa là ưa thuyết. Rồi ngoài cái tâm ưa thuyết ra, chúng ta phải có lòng từ bi. Mình phải thương mọi người, chìm đắm trong biển ái sông mê. Thương mọi người còn đang vô minh, không thấy được con đường sáng đi. Mình phải phát khởi cái tâm từ bi để đem Phật pháp đến với mọi người. Nhờ cái động lực từ bi này mà mình mới nỗ lực tu học để đem ánh sáng Phật pháp truyền bá cho mọi người. Chúng ta phải phát tâm, phát nguyện và đem cả thân mạng của mình để làm cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Qua cái tấm gương của ngài Phú Lâu Na, một hôm Phú Lâu Na đến bạch với Đức Phật, xin Đức Phật chỉ dạy cho những lời quý báu để Phú Lâu Na lấy đó làm bài học trong việc tu hành của mình. Sau khi dạy bảo xong, Đức Phật nói: ông đã nghe giáo giới rồi, sẽ đi đâu? Rồi Phú Lâu Na mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đi đến xứ Sunarapanta. Rồi Đức Phật mới nói: ô, xứ này người dân rất là hung dữ, rất là độc ác. Ông đến đó ở, có thể sẽ bị họ mắng chửi. Nếu mà họ mắng chửi ông thì ông sẽ như thế nào? Ngài Phú Lâu Na bạch Đức Thế Tôn: họ vẫn còn tốt, chưa đến nỗi lấy tay đánh đập con. Đức Phật nói: nếu họ lấy tay đánh đập ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn: họ vẫn còn tốt, chưa đến nỗi lấy cây, lấy gậy đánh con. Đức Phật nói: rủi họ lấy cây, lấy gậy đánh ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn tốt, họ chưa có dùng kiếm để đoản mạng con. Đức Phật hỏi, rủi họ lấy kiếm đoản mạng ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con rất cảm ơn họ vì họ đã giải thoát cho con khỏi cái thân đau khổ này. Đức Phật khen, ông có thể độ được những người dân ở đó. Và quả thật như vậy, chỉ trong mùa mưa, Phú Lô Na đã độ được 500 cư sĩ quay về với Phật Pháp. Thì đây là một tấm gương để cho tất cả người Phật tử của chúng ta noi theo. Tinh thần hoằng pháp, không sợ hãi, không sợ khó, không sợ chết. Và ở đầu chúng ta đã nghe trong kinh nói, hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Quý vị nên lưu ý cái câu này. Không phải là nói rằng chư tăng đâu, mà ở đây nói rằng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Như vậy thì Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta, những người nào mà có khả năng thuyết giảng pháp và luật của Đức Phật, chứ không phải là nói là chỉ chư tăng thôi. Như vậy tất cả chúng ta, nếu ai cũng có đồng tâm hiệp lực, phát tâm phát nguyện để mà hoằng pháp lợi sinh, noi theo gương của ngài Phú Lô Na, thì chắc chắn rằng Phật pháp của chúng ta sẽ được phổ cập. Và trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật cũng có dạy, này A Nan, sau khi nội tâm an trú được năm pháp mới nên thuyết pháp cho người khác. Một, ta sẽ thuyết pháp theo tuần tự. Hai, ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn. Ba, ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mẫn. Bốn, ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật. Năm, ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Đây là năm pháp mà Đức Phật dạy một người muốn thuyết pháp. Thứ nhất là ta sẽ thuyết pháp theo tuần tự. Nghĩa là khi mình thuyết một bài pháp nào đó, phải đi từ đầu, rồi giữa, rồi cuối, hay nói cách khác là mình phải có mở đề, rồi thân bài, rồi kết luận. Đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu. Đó là chúng ta thuyết theo tuần tự. Thứ hai là ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn. Nghĩa là khi mình thuyết pháp, phải hiểu được cái bài kinh mình thuyết pháp. Mình phải hiểu rõ được cái pháp môn mà mình đang tu tập, pháp môn mình đang nói. Thì khi mình có hiểu được, mới có thể trình bày cho những người khác nghe, hiểu được. Bản thân mình không hiểu được cái bài pháp đó thì mình làm sao nói cho người khác nghe được, hiểu được. Vậy thì thứ hai, Đức Phật nói ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn. Thứ ba, ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mẫn. Đó. Nghĩa là khi mình thuyết pháp với cái tấm lòng vì thương chúng sinh, vì mong cho mọi người được hiểu Phật pháp mà chúng ta thuyết. Còn câu thứ tư chúng ta thấy Đức Phật nói rất rõ, ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật. Ở chỗ đó có tiền mình mới đến mình thuyết pháp. Ở chỗ kia nó có lợi mình mới đến thuyết pháp. Ở chỗ nọ có danh thì mình mới đến thuyết pháp, thì không phải. Mà chúng ta thuyết vì gì? Vì lòng thương, vì lòng từ mẫn, chứ không phải là vì lợi, vì danh hay là vì cái gì đó. Cũng có khi mình thương người nào đó, mình cũng đến thuyết pháp để cho người ta thương mình, đúng không? Có đó chứ. Thì như vậy thì chúng ta khởi cái tâm đó là đúng hay sai? Sai rồi. Cái này nó không phải là vì cái lòng từ để cho người ta biết đạo, mà mình có ý đồ gì đây? Nói cho người ta nghe để rồi mình có một cái lợi nào đó. Thứ năm là ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Điều này chúng ta nên hết sức là cẩn trọng. Bởi lẽ nếu chúng ta mượn cái diễn đàn hoặc là mượn cái thế là mình được ngồi, mình nói trước quần chúng, mình nói lung tung, rồi mình khen mình chê người, hoặc là mình nói xấu người này người kia, như vậy là không nên. Đức Phật mới nói là ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Đôi khi chúng ta tu học cũng vậy, mình tu pháp môn tịnh độ thì mình cứ tu pháp môn tịnh độ và mình hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Còn người tu thiền thì cứ tu thiền và hoằng truyền pháp môn thiền, chứ không nên mình tu pháp môn này lại chê pháp môn kia. Như vậy là chúng ta đã thuyết pháp làm thương tổn mình và người. Và Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ, nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối, và trong tất cả giáo pháp Như Lai cũng có một vị, đó là vị giải thoát. Thế nhưng mà con đường đi đến mục đích thì nó có nhiều. Chẳng hạn như bây giờ từ đây đi ra Hà Nội có máy bay, có tàu hỏa, có ô tô, có xe máy, có tàu thủy, thậm chí rằng chúng ta đi bộ cũng được. Là tùy phương tiện, có những phương tiện nhanh và có những phương tiện chậm. Hoặc là Đức Phật dạy 84,000 pháp môn, là tại sao Ngài nói nhiều pháp môn như vậy? Là vì chúng sanh có nhiều, nhiều căn cơ trình độ. Hay nói cách khác là bây giờ nếu chúng ta đi vào bệnh viện thì chúng ta thấy có hàng trăm thứ bệnh, mà hàng trăm thứ bệnh phải có hàng trăm thứ thuốc. Nói như vậy chứ 100 thứ bệnh thì có hàng nghìn thứ thuốc, một thứ bệnh là cũng có đã hàng mấy chục thứ thuốc rồi. Vậy thuốc để làm gì? Để chữa bệnh. Mục đích thuốc uống vào là để hết bệnh. Thì mục đích của chúng ta học Phật pháp, tu pháp môn nào cũng vậy, để được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử lục đạo, thành tựu Phật quả vậy thôi. Ai tu pháp môn nào thì tùy theo căn cơ trình độ, chứ chúng ta không thể nói rằng tôi tu pháp môn này là đúng, anh tu pháp môn kia là sai. Như vậy thì Phật pháp thì có một mà, chứ không có hai. Mà trong khi đó Đức Phật nói vô số pháp môn mà. Vậy thì pháp môn nó chẳng qua là phương tiện, là tùy theo cái phương tiện mà mỗi người mình đi đến thôi. Thì chúng ta tu pháp môn nào, nỗ lực theo pháp môn đó. Chứ không nên mình tu pháp môn này chê pháp môn kia, thì đó gọi là những người thuyết pháp làm thương tổn cho người. Vậy thì người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Đây là hạng thứ hai mà trong năm báu Đức Phật dạy. Hạng thứ nhất là ai? Sự hiện hữu của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác khó tìm ở đời. Thứ hai là hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ ba là người hiểu được lời thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Hạng thứ ba này là những người hiểu được pháp và luật. Thông thường thì chúng ta thấy nghe là một việc, hiểu được lại là một việc khác, chứ không phải ai ngồi đây nghe cũng hiểu. Cho nên hiểu là một điều rất là khó, mà người hiểu được sâu sắc lời Phật dạy, hiểu được sâu sắc những giới luật do Đức Phật dạy, trong kinh nói là khó tìm được ở đời. Đức Phật dạy, này tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời. Hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bắp vế, và hạng người với trí tuệ rộng lớn. Thế nào là hạng người với trí tuệ lộn ngược? Là những người ngồi ở trong giảng đường này, thầy ở trên đây nói thì lỗ tai cũng nghe, nhưng mà cái tâm nó lang thang ở ngoài kia, nó đang đi ở ngoài đường, nó đang ở nhà, nó đang làm cái gì đó ở ngoài đó, Cho nên lỗ tai thì cũng nghe, thấy người ta cười cũng cười, thấy người ta vỗ tay thì cũng vỗ tay, nhưng mà không biết gì hết. Ví như là cái lu mà úp xuống thì nước đổ bao nhiêu thì chảy ra hết, không có đựng được cái nào. Đó gọi là hạng người với trí tuệ lộn ngược. Thứ hai là hạng người với trí tuệ bắp vế. Là chúng ta ngồi nghe giảng ở đây, cũng nghe, cũng chăm chú, cũng hiểu. Thế nhưng lát nữa vừa đứng lên xong hỏi thầy nói cái gì quên mất hết rồi. Cũng giống như là chúng ta để những cái món ăn, để những cái thứ gì đó ở trên cái bắp vế mình đang ngồi đó quý vị, để cuốn sách, cuốn tập hay cái viết thì trên bắp vế mình phải không? Nhưng mình khi đứng lên thì sao? Rớt xuống hết, chẳng còn cái gì. Đó là cái hạng người với trí tuệ bắp vế. Thứ ba là hạng người với trí tuệ rộng lớn. Là như thế nào? Là những người ngồi trong giảng đường lắng nghe, hiểu, khi đứng lên về nhà vẫn còn ghi nhớ, vẫn còn hiểu được những lời thầy giảng, rồi đem ra áp dụng thực hành. Đức Phật nói ví như cái lu để ngửa lên, nước bao nhiêu đổ vào thì chứa được hết. Đó gọi là hạng người với trí tuệ rộng lớn. Có lẽ ở đây chúng ta ai cũng là những người với trí tuệ rộng lớn, được không? Ở trong kinh Tăng Chi Bồ, Đức Phật cũng có dạy là thành tựu sáu pháp này các tỳ kheo nếu được nghe diệu pháp có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Khi pháp và luật được Như Lai thuyết giảng, có ưa nghe, có lắng tai, có an trú tâm liễu giải, nắm giữ điều lợi ích và bỏ qua điều không lợi ích, thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. Đấy, Đức Phật nói rằng nếu mà người nào muốn thành tựu được cái việc mà chúng ta nghe pháp có lợi ích thì chúng ta phải thể hiện sáu cái pháp này. Thứ nhất là gì? Mình phải có ưa nghe. Quý vị mà ngồi đây mà quý vị không có chăm chú, không có ưa, không có thích thì chúng ta ngồi cũng chỉ ngồi chơi thôi. Thứ hai là có lắng tai, nghĩa là mình phải lắng nghe xem coi thầy nói cái gì, hoặc là Phật dạy những cái lời gì. Thứ ba là phải có an trú tâm liễu giải, có nghĩa là mình để cái tâm vào đó để mình hiểu những cái lời Phật, lời quý thầy giảng. Thứ tư là nắm giữ điều lợi ích và bỏ qua điều không lợi ích. Có nghĩa là trong khi nghe đó mình chắt lọc, mình xem cái gì mình đáng nhớ, đáng ghi thì mình giữ, còn cái gì không đáng nhớ, không đáng ghi thì mình bỏ qua. Chứ nếu mình nhớ nhiều quá sợ nhớ không nổi. Cho nên chú ý những cái gì cần thiết chúng ta giữ lại, chúng ta giữ, còn cái gì không cần thiết thì chúng ta bỏ bớt. Thứ năm là thành tựu tùy thuận nhẫn nhục, có nghĩa là mình chịu đựng, mình tùy thuận để mà mình cố gắng, mình ngồi, mình lắng nghe để mình hiểu những lời Phật, những lời quý thầy giảng. Như vậy thì chúng ta thấy một người mà hiểu được lời thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố rất là khó tìm được ở đời. Vậy thì khi mà chúng ta được nghe pháp thì Đức Phật dạy nó cũng có 5 cái lợi ích của cái người nghe pháp. Thứ nhất là gì? Là được nghe những điều chưa từng nghe. Thứ hai là làm cho trong sạch điều đã nghe. Thứ ba là đoạn trừ được nghi. Thứ tư là làm cho tri kiến chánh trực. Thứ năm là làm cho tâm tỉnh tính. Khi chúng ta ngồi nghe pháp, nếu mình biết chăm chú lắng nghe thì sẽ có được những cái lợi ích như thế. Vậy thì nghe đã là khó rồi, mà để hiểu được những lời Phật dạy cũng đã là một vấn đề. Cho nên ở trong kinh mới nói rất rõ là người hiểu được lời thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ tư là người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Vậy chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật nói nè, sự hiện diện của một bậc giác ngộ là khó tìm ở đời. Thứ hai là người có thể nói được giáo pháp là khó tìm được ở đời. Thứ ba là người hiểu được Phật pháp cũng là khó tìm ở đời. Và thứ tư, người thực hành được Phật pháp cũng khó tìm được ở đời. Chúng ta thường hay dừng chỗ văn và tư. Văn là gì? Nghe. Tư là gì? Suy nghĩ. Còn tu thì thôi không tu. Thông thường là như vậy, chúng ta chỉ dừng chỗ văn tư thôi, chứ còn tu thì ít lắm. Như vậy nếu mà chúng ta chỉ nghe hiểu mà không thực hành thì không có kết quả và không có lợi ích. Bây giờ có một cái mâm cỗ ở đây, chúng ta biết món này mặn, món này chua, món này ngọt, món này ngon, biết hết tất cả, nhưng không ăn thì có no không? Không thể no được. Biết mà chúng ta không ăn, dù rằng món đó ngon cách nào đi nữa, chúng ta cũng không thưởng thức được và cũng không no bụng mình được. Ví như chúng ta thấy một cái ngọn núi báu, ở trên đó rất là nhiều châu báu ngọc ngà, mình có cái sơ đồ hết rồi, biết đường đi hết rồi, thế nhưng chúng ta cứ ngồi ở nhà thì chắc chắn không bao giờ lấy được cái kho báu đó cả. Tuy chúng ta có đầy đủ hết phương tiện, mình hiểu Phật pháp mà không thực hành lời Phật dạy thì cũng không được lợi ích thiết thực. Hiểu được pháp là gì? Hiểu được luật là gì? Căn bản của người Phật tử của chúng ta đó là pháp tứ đế. Căn bản của người Phật tử của chúng ta giữ luật đó là gì? Năm giới. Quý vị lưu ý điều này. Tứ đế Đức Phật nói rất rõ, đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế và đây là đạo đế. Đầu tiên là khổ đế. Khổ là những sự khổ trên cuộc đời này mà chúng ta ai cũng phải trải qua, sanh già bệnh chết. Rồi thứ hai, tập đế là Đức Phật nói rằng nguyên nhân của khổ. Tất nhiên khổ là quả, mà quả thì phải có nhân. Bây giờ tìm hiểu cái nhân. Nhân của khổ là gì? Là tham, là sân, là si, là ái dục, là vô minh. Thì bây giờ chúng ta muốn hết khổ, muốn được an vui, hạnh phúc, thì Đức Phật dạy cho chúng ta là con đường. Diệt đế là cái cảnh giới an vui, hạnh phúc. Và đạo đế là con đường đưa đến an vui, hạnh phúc. Khổ đế, tập đế là nhân quả của thế gian. Diệt đế và đạo đế là nhân quả của xuất thế gian. Như vậy thì đạo đế là 8 con đường để đưa chúng ta đến chỗ an vui, hạnh phúc, giải thoát. 8 con đường đó là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đầu tiên là chúng ta phải có chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng, mà muốn thấy đúng thì phải học Phật pháp. Chúng ta học Phật pháp thì chúng ta mới thấy đúng được, bởi vì Đức Phật là một bậc đại trí. Ngài đã nhìn thấy được tất cả sự thật của cuộc đời này, Ngài nói cho chúng ta. Thì khi chúng ta học Phật pháp là chúng ta có cái thấy đúng. Khi có cái thấy đúng mới có suy nghĩ đúng, chánh kiến rồi chánh tư gì. Suy nghĩ đúng mới có lời nói đúng, chánh ngữ. Hành động đúng là chánh nghiệp. Việc làm đúng là chánh mạng. Rồi chánh tinh tấn là mình nỗ lực để đạt được. Rồi chánh niệm và chánh định. Đó là cái con đường đưa chúng ta đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Nếu chúng ta đi đúng thì chúng ta sẽ đi đến con đường mà chúng ta đã hoạch định rồi. Về luật, người cư sĩ Phật tử chúng ta giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Hoặc là chúng ta tu theo thập thiền, là ý gồm có 3, khẩu gồm có 4, thân gồm có 3. Ý 3 là gì? Không tham, không sân và không si. Khẩu thì không nói dối, không nói lời ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói điều ô uế. Rồi thân của chúng ta có 3 là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là những giới căn bản chúng ta phải thực hành. Như vậy thì trên thực tế, người thọ giới nhiều nhưng mà giữ giới thì ít. Ai ở đây cũng thọ tam quy, trì ngũ giới nhưng mà giữ được mấy giới? Cho nên Đức Phật mới nói rằng người đem thực hành giáo pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Bây giờ chúng ta cứ ngồi xét lại coi trong năm giới thì chúng ta giữ được hết không? Khó đó chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên nó thọ thì nhiều mà giữ thì ít lắm. Thậm chí 100 người kiếm người cũng chưa chắc à. Không, đó là sự thật. Chúng ta trong năm giới có thể mình giữ được 1-2 giới, 2-3 giới thôi, mà giữ trọn vẹn thì chúng ta cũng chưa chắc đâu à. Khó lắm quý vị. Giữ giới á, không phải là chúng ta giữ giới thân đâu nghe, còn phải giữ giới cả tâm nữa. Không phải là tay mình giết người hay là miệng mình chửi người ta, mà cái tâm mình mà nghĩ chửi người ta cũng đã là phạm rồi. Nếu mà cao nó đi như thế đó. Cho nên nó là nói rằng cái người mà giữ được giới, thực hành được lời Phật dạy là rất khó tìm được ở đời đó, chứ không phải đơn giản đâu. Vậy thì trong 4 cái phần trước, phần thứ nhất là sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Thứ hai là hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ ba là người hiểu được lời thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Thứ tư là người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Vậy thì chúng ta trở lại, nếu mà mình muốn làm được cái việc đầu tiên là thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố, thì chúng ta phải thực hiện được hai cái điều sau là hiểu được và thực hành được, đúng không? Chúng ta có hiểu được lời Phật dạy, có thực hành được lời Phật dạy thì chúng ta mới có thể thuyết giảng về pháp và luật của Như Lai một cách trọn vẹn được. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta không thực hành được lời Phật dạy thì chúng ta nói nó cũng không có giá trị gì. Thứ năm là người biết ơn và nhớ ơn khó tìm được ở đời. Thường thì tất cả chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này mang rất là nhiều ơn. Trước hết là ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Rồi chúng ta còn có những ơn là chúng sinh. Bây giờ chúng ta nói ơn chúng sinh trước. Ơn chúng sinh là chúng ta có áo để mặc là do những người thợ dệt, có cơm để ăn là nhờ những nhà nông, để có tất cả những cái tiện nghi trong cuộc sống này cũng nhờ biết bao nhiêu người mà được. Khi chúng ta lớn lên đi học thì nhờ các thầy cô giáo. Rồi bây giờ chúng ta được may mắn đi đến chùa, được hiểu Phật pháp thì cũng nhờ chư tăng. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một đất nước yên ổn, không có chiến tranh, là nhờ các anh chiến sĩ bảo vệ biên cương. Và chúng ta sống ở trong một cái khu vực được an ổn, không có những cái tệ nạn xã hội, là do các anh công an. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta hiện tại đã nhờ biết bao nhiêu nào là cha mẹ, thầy, rồi chúng sanh, rồi tổ quốc. Vậy thì một người mà biết được cái ơn, nhớ ơn đó là cái người luôn luôn phải là người biết tu tập. Luôn luôn là người biết nhớ ơn và đền ơn. Một con người mà không biết nhớ ơn, đền ơn đó, thì con người đó chưa có trọn vẹn. Và những con người đó dễ có những cái hành xử không tốt đối với bản thân và đối với mọi người. Tại sao chúng ta lại nói đối với bản thân nữa? Chẳng hạn như bây giờ có những người chỉ vì một cái chuyện rất là nhỏ thôi buồn bực. Chẳng hạn như bây giờ cha mẹ rầy la mình đi chơi rồi không chịu học, hoặc là đi chơi với bồ mà cha mẹ nhắc nhở khuyên la rồi cái mình giận quá hay là mình bức xúc quá đi tự tử chết. Như vậy là người vô ơn bạc nghĩa, người không có nhớ ơn, không biết ơn. Quý vị cứ làm cha mẹ biết rồi đẻ một đứa con ra, biết bao nhiêu là công lao, đau khổ. Thì qua đó chúng ta thấy rằng là sự có mặt của chúng ta là một cái sự đau đớn, khổ nhọc của người mẹ. Và biết bao nhiêu công lao của người cha, mà mình vì một cái chuyện gì, chẳng ra cái gì hết, tự nhiên đi tự tử. Rồi có người thương nhau, không được lấy nhau rồi cũng đi tự tử. Đó quý vị thấy không? Đó là những người vô ơn bạc nghĩa. Những người mà nhớ ơn biết ơn là không ai ta làm điều đó hết. Bởi vì mình có cái thân này là rất là quý báu. Bao nhiêu công lao, mồ hôi, nước mắt, đau khổ của cha, của mẹ, của biết bao nhiêu người tạo nên cái thân của mình, mà đụng chuyện gì đó cái là mình đi tự tử, mình chết. Thì quá ư là vô minh, quá ư là vô ơn bạc nghĩa. Chúng ta khi sống là phải nhớ đến cái ơn của cha, của mẹ, của mọi người. Để làm gì? Để mình phải sống tốt. Mình phải sống làm sao để cho xứng đáng. Làm sao mình làm được một cái gì đó cho cha, cho mẹ, cho mọi người. Thì đó mới gọi là cái người nhớ ơn và biết ơn. Tóm lại, đối với người Lichavi nặng về dục, nên cho rằng năm thứ khó tìm ở đời là voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu. Đối với Đức Phật, người đã giải thoát khỏi tham ái nên đã đưa ra năm thứ báu khó tìm được ở đời là sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố. Người hiểu được lời thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố. Người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố. Người biết ơn và nhớ ơn. Bình tâm mà xét, năm thứ châu báu khó tìm ở đời của người Lichavi chỉ là những thứ đưa người đến chỗ tham đắm, đấu tranh, sa đọa, tội lỗi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Những thứ đó chỉ là vật chất phù du, còn mất vô thường. Được nó người ta vui, mất nó người ta sẽ khổ đau. Những thứ đó dù quý giá đến đâu cũng chỉ tồn tại một thời gian, không bền lâu. Không phải là thứ đem lại cho ta an lạc vĩnh viễn, không phải là thứ đem lại cho ta trí tuệ và giải thoát mọi khổ đau. Còn đối với Đức Phật thì thứ báu khó tìm được ở đời là sự xuất hiện của bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Vì các ngài đem ánh sáng chân lý đến phá tan đêm tối vô minh, giúp cho chúng sinh thấy rõ con đường đi đến an lạc giải thoát khỏi khổ đau vĩnh viễn. Những người học, thực hành và giảng thuyết được chánh pháp đem lại lợi ích an lạc giải thoát cho mình và người mới thật là đáng quý. Những người biết ơn và nhớ ơn mới thực sự là những thứ báu khó tìm được ở đời. Nỗi khổ đau lớn nhất của con người là si mê tà kiến. Chính si mê tà kiến mà nhân loại đã tạo ra biết bao tội lỗi, đau khổ cho bản thân, gia đình và xã hội, là nguyên nhân của sinh tử luân hồi lục đạo không có ngày thoát ra. Những thứ báu mà người Lichavi đưa ra không đem lại trí tuệ phá tan vô minh tà kiến, ngược lại chỉ đem đến si mê tham đắm, đi vào con đường sa đọa đau khổ, không đưa đến an lạc giải thoát vĩnh viễn. Chỉ có năm thứ báu mà Đức Phật đưa ra mới thực sự đem đến ánh sáng trí tuệ, đem đến sự thanh lọc ba nghiệp thanh tịnh, đem đến công đức phước báo, đem đến lợi ích an lạc giải thoát vĩnh viễn cho chúng ta. Kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.